Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật viễn thông sửa đổi.
Sáng nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội đã chính thức bắt đầu với môn thi đầu tiên là môn ngữ văn.
Miền Bắc sẽ giảm cắt điện.
Bắt đầu rào chắn đường Nguyễn Trãi để thi công dự án xử lý nước thải.
Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nga ký sắc lệnh thành lập Ủy ban khắc phục hậu quả lũ lụt.
Châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật viễn thông sửa đổi.
Thảo luận về luật căn cước công dân sửa đổi, các đại biểu thống nhất cho rằng việc ban hành luật góp phần đổi mới phương thức quản lý dân cư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả và giá trị sử dụng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân trong công tác quản lý nhà nước. Theo các đại biểu, đây là quy định mới so với luật căn cước công dân năm 2014, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của công dân, đặc biệt là nhóm trẻ em dưới 14 tuổi. Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, quy định mới này sẽ phát huy việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tiện ích cho nhiều dịch vụ như khám bệnh, giáo dục và du lịch.
Khi mà cấp cái căn cước này luôn ngay từ sớm á, thì cũng sẽ những cái vấn đề vướng mắc trong việc định cấp mã định danh cá nhân hay là cấp căn cước công dân cho các em á, cũng sẽ được tháo gỡ luôn. Thì đây cũng là một cái điều hay. Và ở đây á, có một ý nữa là tôi nghĩ rằng là cần tuyên truyền cho tốt. Để làm chi? Để là không để cho người dân người ta đi làm ồ ạt, gây áp lực thêm cho cái lực lượng công an của mình ở cơ sở, vốn là hiện nay là giải quyết hồ sơ cho người dân cũng đã rất là cực rồi.
Đồng tình với quan điểm trên, nhưng đại biểu Dương Văn Thăng, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần tiếp tục đánh giá tác động, rà soát, nghiên cứu kỹ, đảm bảo khả thi, tránh gây xung đột với các quy định pháp luật liên quan.
Theo tôi ấy, thì đề nghị làm rõ các nội dung vấn đề như sau. Thứ nhất ấy, thì khoản 1 điều 24 ấy, quy định là cha mẹ có quyền đề nghị cấp thẻ căn cước cho người dân dưới 14 tuổi. Thì theo đó thì có được hiểu là mọi trường hợp đều được thực hiện hay là cần phải hỏi ý kiến của người con hay không. Thứ hai, cũng trong nội dung này thì nếu quy định người dưới 14 tuổi mà có thể căn cước công dân thì có bao nhiêu những quy định hiện hành bị tác động sửa đổi, nhất là vấn đề các quy định đại diện trong các luật, đặc biệt vấn đề về dân sự.
Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về luật viễn thông sửa đổi. Đa số các đại biểu tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật đối với các dịch vụ, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet, OTT viễn thông, để phù hợp với xu hướng phát triển của viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và xu hướng hội tụ của viễn thông, công nghệ thông tin với công nghệ số. Một số dịch vụ hoạt động trên nền tảng viễn thông mới xuất hiện, các đại biểu cho rằng cần phải được quản lý bằng pháp luật ở mức độ nhất định với phương thức phù hợp, vừa đáp ứng với yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này. Tại điều 51 có nội dung ưu tiên phân bổ kho số viễn thông tài nguyên Internet cho khu vực vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới hải đảo, vùng kinh tế khó khăn cần xem xét lại chuyển sang là khuyến khích hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Đại biểu Tạ Đình Thi, đoàn Hà Nội đề xuất.
Với lẽ là phân bổ kho số thì không thể làm gì cho vùng sâu, vùng xa cả, bởi vì ở đó là cần hạ tầng để có các cái thiết bị nó có thể hoạt động được, chứ không phải phân bổ kho số cho cái vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Làm gì cả. Hay là kể cả tài nguyên Internet, tức là liên quan đến tên miền Internet vân vân, thì chúng tôi đề nghị là cái nội dung đó thì đề nghị rà soát. Thế còn về quỹ viễn thông công ích thì chúng tôi nhất trí với cả đề xuất của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, đó là duy trì cái quỹ này. Tuy nhiên cần phải rà soát về chức năng, nhiệm vụ, rồi về tổ chức bộ máy để làm sao cho nó hiệu quả và thiết thực.
Tại điều 29 luật viễn thông về trợ giúp tra cứu số điện thoại cố định, các đại biểu cho rằng cần cân nhắc lại, đó là quyền dịch vụ những trang vàng đã sử dụng từ rất lâu và hiện nay cũng không dùng tới nữa, song vẫn quy định trong này. Hiện nay, số điện thoại cố định giảm rất nhiều nên việc phát hành những cuốn sổ vàng như vậy có cần thiết nữa hay không?
Thưa quý vị và các bạn, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 14 năm 2022-2023 và phát động cuộc thi viết lần thứ 15. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi. Cuộc thi viết lần thứ 14 được phát động từ tháng 6 năm 2022 đến hết tháng 4 năm 2023. Ban tổ chức nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại báo chí của hàng trăm cây bút chuyên và không chuyên. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 21 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba, 10 giải khuyến khích. Và tại lễ tổng kết, ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải và trao bằng vinh danh, tôn vinh tặng các nhân vật trong 21 tác phẩm đoạt giải.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Thi đua ái quốc, ươm những mầm xanh, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2023. Trưng bày Thi đua ái quốc, ươm những mầm xanh giới thiệu 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn trưng bày với 3 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua ái quốc, thi đua là yêu nước là phải thi đua và khát vọng tuổi trẻ ươm những mầm xanh. Trưng bày góp phần khẳng định ý nghĩa, vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn lịch sử khác nhau của cách mạng Việt Nam, đồng thời là minh chứng những tấm gương sống động thể hiện tinh thần những công việc hàng ngày chính là nền tảng để thi đua như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động. Từ đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi con người Việt Nam, góp phần xây dựng Tổ quốc, ươm những mầm xanh vì sự nghiệp phát triển đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh. Trưng bày kéo dài đến hết ngày 9 tháng 8 năm 2023.
Cũng nhân dịp này, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức triển lãm tư liệu Vang mãi lời kêu gọi thi đua ái quốc tại địa chỉ 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm gồm 600 tư liệu hình ảnh, sách, báo, hiện vật bày theo 4 phần. Phần 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước. Phần 2, lời kêu gọi thi đua ái quốc và các phong trào thi đua yêu nước. Phần 3, những tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Phần 4, thi đua yêu nước, động lực phát triển đất nước và con người Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 chính thức bắt đầu. Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên là môn ngữ văn, rời khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cho biết đều làm được bài và đề thi năm nay, ghi nhận của phóng viên Thành Duyên.
Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Ngay từ thời điểm 6 giờ sáng đã có rất đông phụ huynh và học sinh có mặt tại trường thi để tránh tắc đường. Đối với mỗi thí sinh, đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên trên con đường học vấn. Do vậy, tâm lý của cả thí sinh và phụ huynh đều hết sức lo lắng. Một số phụ huynh chia sẻ.
Rất là căng thẳng đối với bản thân các con và của tất cả các gia đình, nỗi lo của các gia đình. Chúng tôi thì cũng chỉ động viên con là thôi thì con cũng cố gắng, dù kết quả như thế nào thì mẹ cũng thấy là con đã cố gắng hết sức mình rồi.
Các cháu đã chuẩn bị học lớp 9 là bắt đầu cả nhà đã áp lực rồi, cả ông bà, các mẹ con, gia đình là áp lực. Tại vì cái chuyển cấp cái hệ này nó khác hẳn với hệ đại học. Nếu mà cháu được vào đây hoặc là cháu đứng ở một cái hệ coi là ở cái trường khác thì là mình cũng không yên tâm.
Đề thi ngữ văn năm nay chia làm 2 phần và có 7 câu hỏi. Theo đánh giá của các thí sinh, các câu hỏi đều nằm trong chương trình học phổ thông, không đánh đố học sinh. Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Hà Đông cho biết, năm nay đề văn ra không khó, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Nguyễn Minh Khuê đã nằm trong chương trình mà các em được ôn tập. Bên cạnh đó, Phương Thảo cũng đặc biệt ấn tượng với phần nghị luận xã hội với chủ đề làm chủ cảm xúc của bản thân.
Cái văn mà đề hỏi thì vẫn đi theo cái kiến thức cơ bản, không có gì thay đổi làm khó các bạn cả, không đánh lừa học sinh cho bao cả. Đề hầu như là không hỏi xoáy hay là nhào cả, mà thường là hỏi thẳng vào trọng tâm, nên là khi học sinh đọc đề chỉ cần đọc kỹ một tí thì có thể ra luôn cái vấn đề mà đề nhắc tới. Các câu văn phân tích thì cái văn nghị luận văn học thì có thể là đề nó hỏi một hướng hơi mở, em nghĩ là chỉ cần phân tích đúng theo bố cục, đi dọc theo cái sơ sượt bài thì có thể là ra được.
Kết thúc buổi thi, dù có đôi chút lo lắng, nhưng cả hai em Trần Ngọc Mai Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Tân Mai, và Phạm Thu Hà, học sinh trường Trung học cơ sở Trương Vương, đều cảm thấy khá hài lòng với bài thi của mình. Theo các em, đề thi văn năm nay vừa sức và phù hợp.
Em thấy đề thi năm nay rất là vừa sức với cả các bạn, không quá khó ở trong tầm làm được ạ. So với cái đề thi năm ngoái thì em thấy nó cũng tầm đấy ạ, tương tự đấy. Không có gì khó hơn hay là đánh đố học sinh cả. Cái đề này cũng thấy là về công nghị luận thì tính mở cũng rất cao đấy ạ. Em nghĩ là được tầm khoảng 8-8.5 ạ.
Đề thi năm nay khá là dễ, khá là vừa sức, không khó và em làm được tầm 80% đề.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số lượng thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi ngày hôm qua là hơn 114.900 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi. Có hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà, trưởng ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố Hà Nội năm 2023 đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị lãnh đạo điểm thi và cán bộ coi thi, cán bộ giám sát tại điểm thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra thành công trên địa bàn Hà Nội. Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Với bài thi môn ngoại ngữ, thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Thí sinh được đăng ký thi tiếng ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường trung học cơ sở. Và sáng mai, ngày 11 tháng 6, các em sẽ thi môn cuối là môn toán. Với những thí sinh thi trường chuyên sẽ phải tiếp tục dự thi thêm môn chuyên vào ngày 12 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hàng ngàn đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại các địa điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm, tuổi trẻ thủ đô đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ thí sinh vượt vũ môn, khẳng định thương hiệu của thanh niên Hà Nội.
5 giờ 50 phút sáng, đội ngũ tình nguyện viên tại điểm thi trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A, huyện Phú Xuyên đã có mặt, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024.
Chúc bạn thi tốt bạn nhé.
À đây, cô để xe vào đây ạ. Cô cầm chai nước ạ.
Nối gót chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2022, năm nay các đội hình tình nguyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đặt bàn đón tiếp và hỗ trợ thí sinh, bố trí các nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí như nước uống đóng chai, đồ dùng học tập, khẩu trang, nước sát khuẩn, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh khi cần thiết. Cùng với đó, động viên tinh thần các thí sinh trước khi vào thi và sau khi kết thúc bài thi. Các tình nguyện viên cũng sẽ hỗ trợ thí sinh trong các tình huống cần thiết như đưa các thí sinh khó khăn về mặt vận động vào phòng thi, các thí sinh quên mang giấy tờ, đưa đón các thí sinh và người nhà thí sinh khi được đề xuất sự giúp đỡ trong các tình huống phát sinh. Đồng chí Tạ Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên cho biết thêm.
Thực hiện theo đề án của huyện đoàn về chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023, huyện đoàn thị trấn cũng đã phân công lực lượng để tham gia hỗ trợ các thí sinh đến điểm thi, đặc biệt là trong công tác thành lập đội hình xe ôm miễn phí cho các thí sinh gặp khó khăn trong đi lại và các giấy tờ liên quan đến phục vụ mùa thi. Thứ hai là đối với công tác xây dựng đội hình trông xe miễn phí cho người nhà thí sinh ở xa chờ con cái, thì đối với lực lượng mặt trận cũng đã liên hệ và tổ chức đội hình để trông xe đối với cho các thí sinh, cho người nhà thí sinh để đảm bảo. Đặc biệt ngoài việc tiếp nhận các nguồn xã hội hóa của huyện đoàn, thì đối với đoàn thị trấn Phú Xuyên cũng đã tổ chức kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp để hỗ trợ một phần kinh phí vật phẩm để tiếp sức cho các em trong mùa thi này.
Đưa con gái đi thi, chị Nguyễn Lan Hương, huyện Phú Xuyên vô cùng vui mừng khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ đội hình áo xanh. Chị Hương bày tỏ.
Thì hôm nay tôi đến để đưa con đi thi, tôi thấy đội tình nguyện viên rất nhiệt tình. Các bạn tình nguyện viên hôm nay hỗ trợ các con mang căn cước công dân vào phòng thi. Tôi rất là cảm ơn các cháu.
Được tham gia vào đội hình tiếp sức mùa thi, bạn Nguyễn Tuệ San, đoàn viên chi đoàn xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, cảm thấy vô cùng vui khi được hỗ trợ thí sinh cùng các bậc phụ huynh trong kỳ thi quan trọng này.
Em cảm thấy rất là vui với những cái hoạt động tình nguyện của đội mình, như là em đã được tham gia hỗ trợ phát nước và hỗ trợ các bạn đi vào phòng thi, và bên cạnh đó còn hỗ trợ điều tiết giao thông. Em cảm thấy những cái hoạt động này rất ý nghĩa.
Toàn thành phố có 3.015 tình nguyện viên tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi giai đoạn 1, 25.900 chai nước khoáng, áo tiếp sức mùa thi, ổ cỡ lớn, standee, băng rôn và phướng tuyên truyền tại 100% điểm thi được quyên góp từ nguồn xã hội hóa. Không quản nắng mưa, lực lượng đoàn viên thanh niên thủ đô vẫn quyết tâm bám chốt. Hình ảnh này đã trở nên thân thuộc đối với sĩ tử và phụ huynh tại các điểm thi. Đội hình áo xanh này đã trở thành nguồn cổ vũ tinh thần, giúp các sĩ tử vượt vũ môn một cách tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, tình hình trật tự an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố sáng nay được bảo đảm, không có thí sinh bị lỡ dở kỳ thi vì lý do giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã chủ động ứng trực 100% quân số với các phương án sẵn sàng ứng phó thời tiết xấu, xảy ra ngập lụt và ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền các cấp thực hiện các biện pháp bảo đảm nghiêm túc, trung thực, công bằng, hiệu quả, thuận lợi cho kỳ thi. Đặc biệt, trước ngày thi, đơn vị đã chủ động công tác nắm bắt tình hình địa bàn, tổ chức ứng trực và phân luồng giao thông để không làm ảnh hưởng đến thí sinh dự thi. Ghi nhận từ 6 giờ sáng nay, các tổ cảnh sát giao thông vừa làm nhiệm vụ phân luồng trên đường phố, vừa tổ chức hỗ trợ thí sinh tại những điểm có nguy cơ ùn tắc, xảy ra ngập lụt khi thời tiết xấu.
Một số thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có đề xuất liên quan đến việc chuyển nguồn từ gói hỗ trợ lãi suất 2% quy mô 40.000 tỷ đồng cho miễn giảm thuế phí, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Bởi theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước, số tiền đã hỗ trợ lãi suất từ gói này mới giải ngân chưa tới 1% do nhiều vướng mắc về điều kiện tiếp cận. Từng nằm trong số khách hàng ít ỏi được giảm lãi vay từ gói hỗ trợ lãi suất 2%, tuy nhiên, do đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, tiêu thụ khó khăn, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ bị dừng hỗ trợ. Bởi theo quy định, doanh nghiệp muốn được giảm lãi 2% phải chứng minh được khả năng phục hồi, khả năng trả nợ, chưa kể phải cân đối chi phí bỏ ra để theo dõi hồ sơ, chứng từ, thủ tục hậu kiểm theo yêu cầu.
Mới đây, lý giải về lý do chậm giải ngân gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cho rằng do các dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Có 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép đầu tư xây dựng, nhưng các địa phương chưa công bố công khai danh mục dự án nên các ngân hàng chưa thể cho vay vốn. Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình vay vốn, Bộ Xây dựng cho hay, thời gian tới Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương trọng điểm kiểm tra, đôn đốc tạo nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo chung cư cũ.
Tối hôm qua, tại Trung tâm Thương mại Berlin Plaza Hà Đông, quận Hà Đông, diễn ra lễ khai mạc hội chợ hàng tiêu dùng Hà Nội năm 2023. Đây là sự kiện thường niên do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm đặc sản, đặc trưng, tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố. Hội chợ có quy mô 130 gian hàng của hơn 20 tỉnh thành phố trong cả nước và các doanh nghiệp Hà Nội tham gia trưng bày các sản phẩm dệt may, da giày, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ô cốp. Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hoạt động xúc tiến được tổ chức như quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, tư vấn phát triển sản phẩm, hướng dẫn, định hướng tiêu dùng. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Hoài Đức kết nạp được 671 đảng viên. Tuy nhiên, một số chi bộ, đảng bộ kết nạp chưa đủ chỉ tiêu được giao. Nguyên nhân là do có 8 trên 45 tổ chức cơ sở đảng không còn nguồn phát triển đảng viên. Để đảm bảo chỉ tiêu công tác phát triển đảng viên, huyện Hoài Đức đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 200 đảng viên trở lên mỗi năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra đến năm 2025. 15, kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Tỷ lệ đảng viên là giáo viên trong các cấp học phổ thông ở khối các trường công lập đạt từ 50% trở lên. Đẩy mạnh kết nạp đảng viên là các y bác sĩ, nhân viên trong lĩnh vực y tế.
Huyện ủy Thanh Trì vừa tổ chức kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Đặng Hà Giang, học sinh lớp 12D1, chi bộ trường trung học phổ thông Đông Mỹ. Đây là học sinh trung học phổ thông đầu tiên của huyện được kết nạp đảng. Đặng Hà Giang là học sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện, hàng năm đều đạt thành tích cao trong học tập, đạt giải khuyến khích cuộc thi Thầy cô trong mắt em của Công đoàn Giáo dục Hà Nội, gương mẫu tích cực tham gia hoạt động của đoàn và nhà trường, đóng góp tích cực vào phong trào chung của nhà trường. Được kết nạp đảng khi còn là học sinh là dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời học sinh của Đặng Hà Giang, là niềm vinh dự tự hào của chi bộ nhà trường và Đảng bộ huyện Thanh Trì, là minh chứng sinh động trong thực hiện đề án số 20 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới.
Với mục tiêu đưa Thanh Trì nằm trong nhóm các quận huyện top đầu thực hiện đề án 06 của Chính phủ, huyện Thanh Trì đang có nhiều giải pháp quyết liệt trong chuyển đổi số. Theo đó, Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai với nhiều giải pháp linh hoạt, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sớm khắc phục những hạn chế còn gặp phải, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trong thời gian sớm nhất. Qua quá trình triển khai, đến thời điểm này, có 5 đơn vị đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn, gồm Yên Mỹ, Hữu Hòa, Đông Mỹ, Duyên Hà, Đại Áng. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 06 huyện đã tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện với mục tiêu đưa Thanh Trì nằm trong nhóm các quận huyện top đầu trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ.
Thưa quý vị, từ hôm nay, miền Bắc sẽ giảm cắt điện nhờ có thêm 1.000 MW công suất. Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, từ ngày hôm nay, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất. Nguyên nhân do vừa qua, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày vừa qua, một số khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.
Sau một thời gian thực hiện thanh kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố, Thanh tra Giao thông vừa báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Báo cáo của Thanh tra Giao thông cho biết, qua công tác kiểm tra, đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Bắc Từ Liêm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập 2 biên bản vi phạm đối với Trung tâm Công nghệ ô tô và đào tạo lái xe, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với lỗi cấp chứng chỉ sơ cấp cho học viên sai quy định, phạt tiền 12,5 triệu đồng, đình chỉ tuyển sinh 3 tháng. Tại Trung tâm Đào tạo Lạc Hồng, Thanh tra Giao thông đã lập 3 biên bản đối với giáo viên dạy lái xe không có giáo án của môn học được phân công giảng dạy. Với vi phạm này, đơn vị có sai phạm đã bị xử phạt tiền 2,1 triệu đồng. Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo Lạc Hồng cũng bị phạt 8 triệu đồng, đình chỉ tuyển sinh 3 tháng do bố trí giáo viên không đủ tiêu chuẩn để giảng dạy. Sử dụng xe tập lái có giấy phép xe tập lái nhưng hết hạn.
Tối hôm qua, lòng đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân bắt đầu được rào chắn phục vụ thi công dự án nhà máy nước thải Yên Xá. Có 8 điểm sẽ được rào chắn phục vụ thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên đường Nguyễn Trãi. Mỗi điểm có bề rộng 6,5m, dài 60m. Những tấm tôn được dựng lên và hàn chặt vào mặt đường. Người dân sẽ phải quen với việc những điểm quây tôn chiếm một phần lòng đường trong 6 tháng tới. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã yêu cầu đơn vị thi công lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng, hướng dẫn cho người dân, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt trong khung giờ cao điểm. Dự kiến việc rào chắn sẽ được thực hiện cuốn chiếu từng điểm một. Trong thời gian thi công, toàn bộ phương tiện từ Nguyễn Trãi đi Khuất Duy Tiến, ngã tư Sở đều sẽ phải di chuyển xuống hầm chui Thanh Xuân, giảm áp lực tại các điểm rào chắn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thay mặt Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Chính phủ khắc phục hậu quả lũ lụt ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Lũ lụt quy mô lớn ở tỉnh Kherson xảy ra do vụ vỡ đập Kharkovka khiến cho hàng chục khu định cư ngập trong nước và có tới 40.000 người ở trong khu vực thảm họa. Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau cố ý phá hủy con đập này. Trong khi đó, các chuyên gia đang đánh giá về thiệt hại với môi trường và nhà chức trách của cả hai bên đang nỗ lực đưa hàng nghìn người dân đi sơ tán.
Iceland tuyên bố đình chỉ hoạt động đại sứ quán ở Moscow, lập luận rằng việc duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Nga là vô nghĩa với tình trạng quan hệ song phương hiện nay. Iceland cho biết, động thái này không có nghĩa là cắt đứt quan hệ ngoại giao hoàn toàn và bày tỏ hy vọng rằng quan hệ Nga-Iceland có thể được cải thiện vào một thời điểm nào đó. Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iceland công bố ngày hôm qua, các nhà ngoại giao cho biết Đại sứ quán Iceland ở thủ đô của Nga sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 8.
Các cơ quan nhân đạo ở Sudan đã sơ tán hàng trăm trẻ em bị mắc kẹt trong trại trẻ mồ côi tại thủ đô Khartoum trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ở nước này. Theo UNICEF, hơn 13,6 triệu trẻ em trên khắp Sudan vẫn đang gặp nguy hiểm và đang rất cần được hỗ trợ để duy trì cuộc sống. Cơ quan này đã tuyên bố rằng họ cần 838 triệu đô la Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế dự đoán Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trong khi châu Á vẫn là điểm sáng của tăng trưởng toàn cầu. Báo cáo trùng khớp với những dự đoán trước đó của các thể chế tài chính lớn, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay Ngân hàng Phát triển châu Á. Việc các hạn chế do đại dịch COVID-19 được nới lỏng, đặc biệt tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và đầu tư.
Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cơn mưa dữ dội đầu tiên trong mùa hè đã trút lượng mưa lên tới 453 mm xuống thành phố Bắc Hải thuộc tỉnh Quảng Tây từ ngày hôm qua. Nhiều ô tô ngập trong nước trên đường phố ở Bắc Hải, các tòa nhà cũng bị ngập lụt và lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ tán cư dân. Thành phố Ngọc Lâm gần đó đã ghi nhận 35 giờ mưa liên tục tính đến 7 giờ sáng nay và hiện chưa có thống kê về thiệt hại.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã diễn ra lễ khai mạc giải Futsal nữ vô địch quốc gia lần thứ 2 năm 2023. Bước sang năm thứ 2 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức đưa vào hệ thống các giải ngoài chuyên nghiệp quốc gia. Giải Futsal nữ vô địch quốc gia đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng là sân chơi để các huấn luyện viên tìm kiếm những gương mặt xuất sắc, triệu tập vào đội tuyển Futsal nữ quốc gia. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn. Trong năm nay, giải Futsal nữ vô địch quốc gia 2023 có sự góp mặt của 5 đội bóng gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn Luxen và Thái Sơn Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Trận đấu sớm trong ngày khai mạc giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn Luxen sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã giành chiến thắng sát nút 3-2, qua đó giành 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi. Cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 Carlos Alcaraz và hạt giống số 3 Novak Djokovic được coi là chung kết sớm ở giải quần vợt Pháp mở rộng năm nay. Djokovic là người đã vượt lên trong set 1 nhờ pha dứt điểm trên lưới khi đang dẫn trước 40-30 ở game thứ 4 để giành break giúp anh dẫn trước đối thủ 3-1. Giữ vững lợi thế này, hạt giống số 3 người Serbia đã thắng 6-3 trong set đầu tiên. Sang set 2, tình thế giằng co tiếp tục đến. Alcaraz tưởng chừng đã thắng set này khi có break để dẫn trước đối thủ 5-3. Nhưng Djokovic đã đòi lại break ngay game sau đó để rút ngắn tỷ số xuống 4-5. Không may, tay vợt 20 tuổi Alcaraz bị chuột rút vì quá căng thẳng và kết quả Djokovic thắng nhàn set 3, set 4 cùng tỷ số 6-1, qua đó khép lại trận bán kết với tỷ số 3-1. Alcaraz thua liền 10 game sau khi dính chấn thương. Chủ cuộc, tay vợt 36 tuổi người Serbia vào chung kết Roland Garros 2023 với chiến thắng 3-1 chỉ sau 3 tiếng 15 phút. Trong khi đó, hạt giống số 4 Casper Ruud đối đầu với hạt giống số 22 Alexander Zverev. Trên sân Philippe Chatrier, tay vợt người Na Uy Ruud cho thấy đẳng cấp của tay vợt đã vào chung kết cả Roland Garros và US Open năm ngoái khi sớm giành break ở game giao bóng đầu tiên của Zverev để dẫn trước 2-0 trong set 1. Set 2 diễn ra với thế trận giằng co, Ruud giành break ở game thứ 7 và điều đó là quá đủ để anh thắng 6-4 ở set này. Lợi thế tâm lý và tỷ số đã giúp cho tay vợt đương kim Á quân Roland Garros chơi thăng hoa trong set 3, khi anh có đến 3 lần bẻ game giao bóng và thắng trắng 6-0 trước đối thủ. Hạ gục Alexander Zverev chỉ sau 3 set 6-3, 6-4, 6-0 ở trận đấu kéo dài 2 giờ 9 phút. Casper Ruud năm thứ 2 liên tiếp vào chung kết Roland Garros gặp hạt giống số 3 Novak Djokovic. Màn so tài của hai tay vợt này sẽ diễn ra vào tối mai trên sân Philippe Chatrier.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, Hôm nay, Hà Nội nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố 34 đến 36 độ C, khu vực phía bắc và phía nam từ 33 đến 35 độ, mưa rào và dông về chiều tối và đêm. Sang ngày mai, Hà Nội tiếp tục nắng nóng về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.